SBS Việt ngữ.
Chào Lê Sơn, vừa rồi được biết một thông báo về một cái lệnh truy nã đối với anh. Thì cái lệnh truy nã đó từ công an Thanh Hóa. Thì trước tiên xin anh cho biết cái lệnh truy nã đó về vấn đề gì? Và thứ hai, nếu mà cái lệnh truy nã của công an của một tỉnh thì nó có tác dụng với trên toàn quốc hay không thưa anh?
Dạ vâng, thưa chị, thì theo như tôi được biết là vào thứ Sáu 13 tháng 4 năm 2018 vừa qua thì trên trang web của Công an tỉnh Thanh Hóa có thông báo về lệnh truy nã đối với Lê Văn Sơn, tức là đối với tôi, về điều 304 trong Bộ Luật Hình Sự, đó là không chấp hành án quản chế. Thì thưa chị, tôi đã tuyên bố rất nhiều lần và từ khi ở trong tù là tôi không chấp nhận cái bản án của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã quy án cho tôi vào năm 2013 theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự, đó là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền với tổng cộng 8 năm tù, 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Cho nên sau khi ra tù tôi không thực hiện cái án quản chế, tôi bất tuân dân sự. Vì tôi nói cụ thể rõ ràng rằng tôi vô tội và tôi đang sống vì lý tưởng của tôi, đó là tình yêu quê hương đất nước, đấu tranh cho quyền con người, cho tự do dân chủ tại Việt Nam.
Vâng thưa anh, đó là lý luận của anh, nhưng mà đối với nhà cầm quyền cũng như đối với những người ủng hộ nhà cầm quyền thì họ thấy những cái việc anh làm cũng như là bản án của chính quyền là nó theo luật pháp của chính quyền. Và cái việc mà anh bất tuân dân sự có nghĩa là anh đang chịu cái án quản thúc mà anh lại bất tuân dân sự và bỏ đi khỏi cái nơi cư trú của mình. Có nghĩa là anh lại vi phạm cái bản án một lần nữa. Thì anh nghĩ gì về cái điều này thưa anh?
Vâng thưa chị, thì lệnh truy nã vừa qua được thông báo trên Công an Thanh Hóa, đó là một cái lệnh truy nã trên phạm vi toàn quốc. Và đối với bản thân tôi chỉ có thượng tôn pháp luật, tôn trọng pháp luật. Với một cái nền tảng pháp luật, nó được thiết định dựa trên nền tảng của luật tự nhiên và nó phải tôn trọng phẩm giá, nhân phẩm và giá trị của con người. Còn nếu như một nền pháp luật trong đó có những điều luật mà nó chống lại con người, nó chống lại quyền của con người, thì tôi không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ là không tuân theo cái luật lệ đó và còn phải đấu tranh để bãi bỏ cái luật lệ đó. Và rõ ràng thì ở Việt Nam, dưới chế độ độc tài cầm quyền của Đảng Cộng sản, họ có những cái điều luật rất mơ hồ như điều 79, điều 88 hay điều 258 cùng các điều luật khác. Nó nhằm bó buộc, triệt tiêu các cái quyền con người nặng nề. Và vì thế cho nên chúng tôi phải bất tuân dân sự và phải hành động cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thấy rằng chúng tôi thấy những điều luật của họ đưa ra là vi phạm quyền con người, và để cho công luận quốc tế thấy rằng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận bất tuân dân sự, sẵn sàng bị chà đạp bởi chế độ cộng sản để mà phản đối những cái điều luật mà họ đưa ra là vi phạm quyền con người.
Theo những gì anh nói thì bên phía chính quyền có thể nghĩ rằng là anh đang chống đối và nổi loạn, tạo ra một mối nguy cơ cho cái sự bình ổn của xã hội. Đó là cách suy nghĩ của chính quyền, lại càng khiến họ phải ráo riết truy nã và khống chế anh và bắt anh. Như vậy thì như anh nói hồi nãy thì có thể là họ sẽ kết cái án nào khác nữa, chứ không phải là cái lệnh theo điều 304. Anh đã từng bị bắt một lần trong nhóm 14 thanh niên công giáo, sau thời gian là anh được ra tù và chính vì vậy mới có cái án quản chế và vi phạm cái án quản chế. Thì không biết anh có nghĩ đến điều gì chờ đợi mình nếu như anh lại bị kết án một lần nữa và có thể cái án này nó nặng hơn cái án lần trước thưa anh?
Dạ vâng thưa chị, thì ngay từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà tù lần thứ nhất, tôi đã tuyên bố với công an các cấp của Cộng sản như thế này: các anh có muốn giam tôi, có muốn nhốt tôi, có muốn cầm tù tôi thêm thì đó là quyền của các anh. Còn cái việc mà tôi ra ngoài xã hội, tôi có tiếp tục tôi hành động, tôi có tiếp tục tôi đấu tranh hay không thì đó là những việc trong tương lai. Và những cái việc đó là những cái việc theo lương tâm, theo sự thật tôi phải làm. Còn nếu tôi tiếp tục làm, các anh thấy điều đó là không tốt với các anh có quyền bắt tôi và có quyền giam tôi thêm một lần nữa cũng không sao. Nhưng tôi chắc chắn là tôi sẽ làm. Và với những gì mà tôi nói chuyện với công an các cấp của Cộng sản thì rõ ràng sau khi tôi ra tù, tôi luôn luôn ở trong một cái trạng thái, một cái tâm lý Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những gì mà họ có thể chà đạp lên tôi, họ có thể đàn áp lên tôi, họ có thể bắt bớ, bỏ tù tôi lần thứ hai. Tôi sẵn sàng với tâm trạng như vậy để tôi đấu tranh mạnh mẽ hơn về những cái gì mà con người Việt Nam đang bị nhà cầm quyền Cộng sản tước đoạt. Đó là quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, đó là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do tôn giáo. Đó là tất cả các thứ quyền mà người dân Việt Nam và chính bản thân tôi đã đang bị tước đoạt. Và tôi phải hành động để đòi lại các quyền đó, cho dù phải đánh đổi, phải hy sinh.
Dạ thưa anh có nghĩ rằng là với tâm nguyện của mình nếu như mà anh không bị bắt ở tù thì anh vẫn có thể hoạt động được và hoạt động lâu dài hơn. Hơn là nếu như bị bắt thì tất cả những cái tâm nguyện đó sẽ bị cắt đứt và không thực hiện được thưa anh.
Dạ vâng, thì thực sự tôi sẵn sàng chấp nhận có thể đi tù lần thứ hai, nhưng mà rõ ràng thì để đạt được cái hiệu quả, cái mục đích trong cái công cuộc đấu tranh với cái sức nhỏ bé của tôi, với tiếng nói nhỏ bé của tôi, thì tôi cũng nghĩ rằng nếu như mà tôi có cơ hội, tôi có sự tự do hoặc tôi có điều kiện để mà lên tiếng nói cho đất nước, cho quê hương, cho xã hội và cho những người khác bằng cái việc mà tôi không bị bắt bớ hoặc chưa bị bắt bớ, thì cái tiếng nói của tôi nó sẽ được nhiều hơn, nó sẽ liên tục hơn thay vì tôi bị cầm tù. Thì tôi thấy rằng nếu như mà tôi có được một cái không gian, một cái sự tự do, một cái điều kiện, thì dù bất cứ ở nơi đâu tôi vẫn và tôi sẽ tiếp tục lên tiếng đấu tranh cho quê hương đất nước một cách mãnh liệt hơn, một cách nhiều hơn, để ngõ hầu cái sức lực nhỏ bé của tôi mong cho đất nước Việt Nam một ngày được bình minh, được sự tự do và quyền con người được tôn trọng.
Dạ thưa, với cái lệnh truy nã có nghĩa là anh đang bị truy đuổi thì làm sao anh có thể thực hiện được cái nguyện vọng của mình là tiếp tục được ở bên ngoài càng lâu càng tốt để đưa cái tiếng nói, đưa cái tâm nguyện, đưa cái muốn của mình tới mọi người, thưa anh?
Thưa chị, cái việc bị bắt trở lại sớm hay muộn hoặc trong tương lai như thế nào, đối với tôi thì tôi chưa biết được nó sẽ xảy ra khi nào. Bởi vì rõ ràng bây giờ thì tôi đã có một cái lệnh truy nã, tôi đã bị Công an Cộng sản Việt Nam truy nã, cho nên cái việc mà tôi bị bắt giữ bất cứ lúc nào thì tôi chưa hề biết được tương lai sẽ như thế nào. Nhưng tôi còn sống ngày nào, tôi còn tự do ngày nào, tôi còn ở ngoài ngày nào, thì tôi vẫn tiếp tục lên tiếng, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh. Và rõ ràng thì tôi cũng phải cẩn thận hơn để tránh cái việc mà họ tìm ra tôi, bắt tôi sớm nhất. Và thưa chị, thì tôi cũng nghĩ rằng nếu như mà họ truy đuổi tôi ở thành này thì tôi phải đi thành khác để tôi tiếp tục đấu tranh, cũng giống như là ngày xưa Thánh Phaolô Tông đồ đã bị truy đuổi từ thành này đến thành khác, nhưng ngài được ơn Chúa phù trợ, ngài khôn khéo, cho nên cái việc bỏ thành này bị truy đuổi để đến thành khác để tiếp tục cái công việc loan báo tin mừng, thì tôi thấy đó là một cái hình ảnh mà tôi cần phải áp dụng trong cái bối cảnh của tôi ngay bây giờ.
Dạ thưa, nếu như không có gì gây nguy hiểm cho anh thì anh có thể kể sơ qua cái thời gian vừa qua khi mà lệnh truy nã đưa lên cuộc sống anh như thế nào để bảo tồn cái sự an nguy của mình.
Thưa chị, cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, Công an Việt Nam, thực ra thì họ đã cố tình bắt tôi từ rất lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ. Một cách đây hơn tháng thì họ mới ra lệnh truy nã, từ những tháng 6, tháng 7 năm 2017. Tôi cũng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản họ ra một cái chiến dịch, đó là họ tấn công tôi, họ bôi nhọ tôi, vu khống tôi ở trên truyền thông để làm cái uy tín của tôi nó giảm xuống, cái tinh thần của tôi đối với những người khác bị giảm xuống. Và khi đó thì họ sẽ sử dụng cái việc là bắt bớ tôi thì sẽ ít người quan tâm, và đó là cái chiến lược của họ. Và rõ ràng là từ tháng 6 năm 2017 tôi đã phải chuyển chỗ ở tại Sài Gòn, rồi tôi phải đi lang thang ẩn mình tại Bình Dương, tại Đồng Nai, lên Tây Nguyên, khi thì xuống miền Tây. Tôi phải di chuyển rất nhiều như vậy để tránh việc mà họ theo dõi hoặc là họ có thể bắt tôi bất cứ lúc nào. Rõ ràng cái việc mà tôi phải phải sống ẩn mình như vậy, tôi phải đi khắp nơi như vậy để tránh cái sự nguy hiểm như tôi, thì nó cũng gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống như tôi. nhiều khó khăn cho cái việc hoạt động đối với tôi. Cho nên là nó cũng gây ra những cái sự khó khăn nhất định, và cái việc mà không được tiếp xúc với những người đấu tranh, không được tiếp xúc với con người nhiều thì cũng gây ra tâm lý đối với bản thân tôi. Cho nên là cuộc sống của tôi trong những cái ngày tháng vừa qua vừa khó khăn cả về vật chất, cả về những cái việc làm, nó còn tạo ra những cái tâm lý không được ổn định lắm đối với bản thân tôi.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Lê Văn Sơn cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị đã cho tôi chia sẻ những cái nỗi khó khăn của mình.
sbs.com.au/vietnamese